Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net. Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt.
Bài học ngày hôm nay sẽ là một bài học rất là ích lợi cho anh chị em. Chúng ta là những người không hoàn hảo và chúng ta sống trong một thế giới không hoàn hảo. Tất cả chúng ta đều trải qua những thất bại trong cuộc sống. Trong đêm trước khi Chúa Giêsu bị bắt, trước khi Ngài lên thập tự giá, hai người bạn thân nhất của Ngài đã phạm phải những thất bại rất lớn. Giuđa thất bại vì đã phản bội. Phi-e-rơ thất bại vì đã chối Chúa. Thật ra thì cả hai đều cùng chối bỏ Chúa, nhưng mà họ đã phản ứng theo hai cách khác nhau. Giuđa đã từ chối lòng thương xót của Đức Chúa Trời, nên ông đã bỏ đi và tự sát. Phi-e-rơ đã chấp nhận lòng thương xót của Đức Chúa Trời và đã trở thành người lãnh đạo của Hội Thánh. Điều tôi muốn nói với anh chị em hôm nay đó là cách để vượt qua những thất bại trong cuộc sống bằng việc phó mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Và tôi muốn chúng ta cùng nhau học một số bài học từ cuộc đời của Phi-e-rơ và thất bại lớn nhất mà ông đã phạm phải. Và tôi muốn đặt ra ba vấn đề cho anh chị em. Đầu tiên, đó là điều gì gây ra thất bại trong cuộc sống. Và chúng ta sẽ xem xét đến ba điều mà Phi-e-rơ đã phạm phải, và đó cũng là ba nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến thất bại trong cuộc đời của chúng ta. Cho dù đó là thất bại về tài chính, thất bại trong kinh doanh, thất bại trong hôn nhân, thất bại trong các mối quan hệ, và tất cả các loại thất bại đều do ba nguyên nhân chủ yếu này. Tất nhiên là còn nhiều nguyên nhân khác nữa, nhưng mà đây là ba nguyên nhân chủ yếu nhất. Sau đó, chúng ta không chỉ nói đến những gì mà Phi-e-rơ đã làm sai, mà chúng ta cũng sẽ nói đến những gì mà ông đã làm đúng, và làm thế nào để chúng ta có thể được phục hồi. Chúa muốn chúng ta làm gì khi chúng ta gặp phải những thất bại trong cuộc sống? Và quan trọng nhất là chúng ta sẽ thấy cách Chúa Giêsu xử lý những thất bại của chúng ta và cách Ngài thể hiện lòng thương xót với chúng ta như thế nào. Bây giờ, điều gì đã gây ra những thất bại của chúng ta? Ba điều mà Phi-e-rơ đã làm sai là gì? Đầu tiên, đó là chúng ta đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Đây là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng mình mạnh, chúng ta nghĩ rằng mình có thể xử lý được sự cám dỗ đó. Câu chuyện bắt đầu từ Matthew chương số 26. Họ vừa ăn bữa tối cuối cùng với nhau. Chúa Giêsu nói là, ta sẽ bị bắt, ta sẽ chết, ba ngày sau ta sẽ sống lại, và sau đó ta sẽ gặp các con ở Galilee. Trong Matthew chương số 26, câu số 31, Chúa Giêsu nói với các môn đồ điều này. Ngài nói, tối nay, mỗi người trong số các con sẽ bỏ ta. Ngài nói với nhóm nhỏ 12 người của Ngài, đây là những người đã ở bên Ngài được 3 năm rưỡi. Mỗi người trong số các con sẽ bỏ ta, vì Kinh Thánh đã nói rằng, khi người chăn bị giết, thì đàn chiên sẽ bị tản lạc. Nhưng sau khi ta sống lại từ cõi chết sau 3 ngày, ta sẽ đi trước các con đến Galilee và gặp các con ở đó. Khi đó, Phi-e-rơ đã khoe khoang, nhưng mà Chúa ơi, cho dù những người khác có chối Chúa đi nữa, thì con cũng sẽ không bao giờ chối Chúa. Chúa Giêsu trả lời, Phi-e-rơ, ta nói thật với con điều này, trước khi đêm nay kết thúc, trước khi gà gáy lúc bình minh, con sẽ chối ta 3 lần. Phi-e-rơ khăng khăng, Chúa ơi, con sẽ không bao giờ làm điều đó. Cho dù con có phải chết cùng với Ngài, thì con cũng sẽ không bao giờ chối Ngài. Tất cả các môn đồ khác cũng thề thốt như vậy. Tất cả họ đều nói như vậy. Chúng ta có thể không thấy điều đó trong Kinh Thánh, nhưng mà tất cả họ đều đã nói rằng chúng con sẽ không bao giờ làm điều đó. Chúa Giêsu nói, các con sẽ làm điều đó tối nay. Ngài nói, khi họ bắt ta, chắc chắn các con sẽ tan đàn sẽ nghé. Chúng ta hãy để ý là ba lần Phi-e-rơ nói rằng con sẽ không bao giờ chối Ngài, con sẽ không bao giờ làm điều đó. Con sẽ không bao giờ phủ nhận việc biết Ngài. Không bao giờ. Ông đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Rất nhiều doanh nghiệp thất bại vì đánh giá quá cao khả năng của mình. Rất nhiều trận chiến thất bại vì quân đội đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Rất nhiều sinh viên bị đuổi học vì họ đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Rất nhiều cặp vợ chồng rơi vào chỗ ngoại tình vì họ đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Ồ, tôi có thể kiểm soát được. Tôi chỉ đùa giỡn với cô ấy một chút thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, anh đừng lo, tôi có thể kiểm soát được. Hãy cẩn thận khi nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Corinto nhất chương số 10, câu số 12 nói, nếu anh chị em nghĩ mình mạnh mẽ, có thể kiểm soát được và sẽ không bao giờ rơi vào sự cám dỗ đó, thì hãy cẩn thận vì anh chị em có thể dễ dàng rơi vào chỗ cám dỗ đó. Nên một trong những lý do khi chúng ta gặp thất bại trong cuộc sống là vì chúng ta đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Anh chị em ơi, anh chị em đừng nghĩ như vậy, đừng tự tin thái quá như vậy. Không ai trong chúng ta được miễn trừ đâu. Trong một số hoàn cảnh, tôi có thể phạm bất kỳ tội lỗi nào. Anh chị em cũng vậy, anh chị em biết không ạ? Trong một số hoàn cảnh, anh chị em có thể phạm bất kỳ tội lỗi nào. Và tôi cũng vậy. Kinh Thánh nói rằng, lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất là xấu xa, nên đừng đùa giỡn với chính mình. Tôi không có thời gian để đi sâu vào vấn đề này, nhưng mà chúng ta không chỉ gặp thất bại trong cuộc sống vì đánh giá quá cao điểm mạnh của mình, mà còn vì lạm dụng những điểm mạnh của mình. Chúng ta có xu hướng bảo vệ những điểm yếu của mình. Chúng ta biết điểm yếu của mình là gì? Kiểu là, tôi phải tránh xa điều đó vì tôi biết là mình yếu ở chỗ đó, nhưng mà chúng ta lại không để ý đến điểm mạnh của mình. Khi chúng ta không cảnh giác với điểm mạnh của mình, thì những điểm mạnh đó sẽ trở thành những điểm yếu. Một điểm mạnh không được bảo vệ còn nguy hiểm hơn cả một điểm yếu. Một điểm mạnh không được bảo vệ còn nguy hiểm hơn cả một điểm yếu. Chính chỗ mà chúng ta nghĩ là tôi sẽ không thể nào bị đánh bại được, thì đó là chỗ mà chúng ta đang chuẩn bị để bị đánh bại. Đó là nơi mà chúng ta cảm thấy tự hào. Đó là nơi mà chúng ta vừa có được một chiến thắng quan trọng. Thì đó cũng có thể là nơi tiếp theo mà chúng ta vấp ngã. Đôi khi sau khi chúng ta đạt được một thành công lớn nào đó, thì chúng ta lại thất bại ngay tại chỗ đó. Đôi khi sau khi chúng ta kinh nghiệm được một cách mạnh mẽ những điều thuộc linh, thì chúng ta lại gặp rắc rối. Đó là bởi vì chúng ta đã mất cảnh giác. Chúa Giêsu đã bị cám dỗ trong sa mạc ngay sau khi Ngài được báp têm. Việc báp têm đó là một kinh nghiệm thuộc linh rất là mạnh mẽ. Phi-rơ đã phạm phải thất bại lớn nhất của ông, đó là chối Chúa ngay sau bữa tiệc ly. Đó là một trải nghiệm rất là thân mật, rất là quan trọng và quyền năng. Nên đừng bao giờ nghĩ rằng là mình biết cám dỗ sẽ đến từ đâu. Đừng bao giờ đánh giá quá cao khả năng của mình. Lý do thứ hai khi chúng ta thất bại, lý do này thậm chí còn nguy hiểm hơn, đó là chúng ta sợ sự phản đối của người khác. Có thể anh chị em không nhận ra, nhưng mà điều này gây ra rất là nhiều thất bại trong cuộc sống của chúng ta hơn hầu hết những điều khác. Chúng ta sợ sự phản đối của người khác. Mỗi khi chúng ta đưa ra quyết định dựa trên những gì người khác nghĩ, thì tức là chúng ta đang gieo hạt giống của sự thất bại trong cuộc sống của mình. Bởi vì khi chúng ta bận tâm về những gì mà người khác nghĩ, khi chúng ta sợ bị phản đối, khi chúng ta sợ bị chê bai, thì chúng ta sẽ chiều theo những điều mà người khác muốn, ngay cả khi chúng ta biết đó là điều sai. Chúng ta sẽ chiều theo điều người khác muốn để chúng ta có thể hòa hợp với họ. Chúng ta trở thành người chiều lòng mọi người. Chúng ta trở thành người hèn nhát. Chúng ta sẽ hứa những điều mà chúng ta không thể thực hiện được. Đơn giản là vì chúng ta đang cố gắng chiều lòng mọi người. Nên đây là lý do thứ hai khiến Phi-rơ vấp ngã khi ông chối Chúa. Matthew chương số 26, câu số 58, 69 đến 70 nói rằng, sau khi họ rời khỏi bữa ăn cuối cùng ở phòng cao, Phi-rơ đi theo Chúa Giêsu từ xa. Có một vấn đề ngay tại đó. Đó là một vấn đề lớn. Đó là ông đã đi theo Chúa Giêsu từ xa. Ông đi theo Chúa Giêsu từ xa đến sân dinh thượng tế. Ông bước vào và ngồi cùng với lính La Mã để xem chuyện gì sẽ xảy ra với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang bị bắt. Ngài đang bị tra tấn. Phi-rơ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Ngài. Khi ông đang ngồi trong sân, thì một cô hầu gái đến gần ông và nói, Tôi nhận ra ông. Ông đã ở với Giêsu, người Galilee, phải không? Đứng đó trước mặt mọi người. Và bây giờ là lúc đối diện với thực tế đây. Đứng đó trước mặt mọi người, Phi-rơ đã phủ nhận điều đó. Tôi không biết cô đang nói đến điều gì cả. Chúng ta hãy nghĩ về điều này. Phi-rơ vừa trải qua 3 năm rưỡi với Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời. Ông đã đi cùng với Ngài được 3 năm rưỡi. Và đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian đó, ông rơi vào một tình thế khó khăn. Ông đang gặp phải một khủng hoảng. Ông đã phủ nhận và nói, Tôi không biết cô đang nói đến điều gì. Ông bận tâm đến những điều người khác nghĩ hơn là đứng về phía đấng Christ. Không biết bao nhiêu lần chúng ta có cơ hội để nhận mình là một cơ đốc nhân tại nơi làm việc hoặc là một nơi nào đó. Nhưng mà chúng ta không dám nói gì vì chúng ta bận tâm về những gì mà người khác nghĩ. Điều này rất là thường xuyên xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, không chỉ với việc làm chứng về đức tin của chúng ta, mà trong những lĩnh vực khác mà chúng ta đã vấp ngã và thất bại vì chúng ta nghĩ nhiều về điều người khác nghĩ hơn là nghĩ nhiều về điều Chúa nghĩ. Ông nói, tôi còn không biết Ngài là ai. Peter đã phải tranh chiến với việc làm hài lòng những người khác rất là nhiều lần trong cuộc đời của ông. Có lần, Paulo đã phải quở trách ông và nói, này, Peter, anh đang sống hai mặt. Anh thể hiện một cách với nhóm này và một cách khác với nhóm khác. Nếu anh chị em đang cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, thì phải biết rằng anh chị em sẽ không thể nào làm điều đó được. Bây giờ tôi muốn hỏi anh chị em có đang theo Chúa Giê-xu từ xa không? Có người nói, tôi muốn trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu, nhưng mà tôi không muốn trở thành một người bị coi là quá khích, bị coi là điên khùng, bị coi là cuồng tín. Tôi muốn theo Chúa Giê-xu từ xa. Đó là chỗ để anh chị em chuẩn bị cho sự thất bại của mình. Anh chị em đang cố gắng đi hai hàng, nửa đời, nửa đạo. Nhưng mà cách đó không hiệu quả đâu. Peter chỉ đang ngồi chờ điều gì đó xảy ra. Anh chị em có thấy mình cũng đang làm điều đó không ạ? Đang ngồi một chỗ chờ đợi điều gì đó xảy ra. Nhưng mà đó là chỗ để anh chị em nhận lấy sự thất bại cho cuộc đời của mình. Peter đã bận tâm đến những gì người khác nghĩ. Tôi hỏi anh chị em, Chúa và thế gian, ý kiến của ai quan trọng hơn với anh chị em? Chúa và thế gian, ý kiến của ai quan trọng hơn với anh chị em? Nhưng mà chúng ta lại bận tâm về những gì mà thế gian nghĩ hơn là làm và nói những điều đúng đắn theo như ý muốn của Chúa. Khi chúng ta xem ai đó quan trọng hơn Chúa, thì họ sẽ trở thành Chúa của chúng ta. Đó được gọi là thần tượng. Đó là chỗ để chúng ta nhận lấy sự thất bại. Chúa và thế gian, ý kiến của ai quan trọng hơn với anh chị em? Anh chị em đã bao giờ tự hỏi tại sao ý kiến của người khác lại quan trọng với tôi đến vậy chưa? Anh chị em đã bao giờ tự hỏi mình điều đó chưa? Tại sao anh chị em lại co rúm trước những lời chỉ trích của họ? Tại sao anh chị em lại ghét điều đó đến thế? Tại sao anh chị em lại cảm thấy khó chịu trong lòng nếu ai đó không đồng ý với anh chị em? Anh chị em đã bao giờ tự hỏi tại sao tôi lại hèn nhát như vậy khi phải đối diện với những sự khác biệt? Tại sao ý kiến của những người khác lại quan trọng với tôi đến mức tôi thậm chí sẵn sàng làm những điều sai trái để làm hài lòng ai đó là những người mà thậm chí tôi còn không thích? Anh chị em đã bao giờ tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra chưa ạ? Tại sao điều đó lại quan trọng với anh chị em như vậy? Socrates đã nói, cuộc đời không được tra xét là cuộc đời không đáng sống. Nhưng mà tôi nói, cuộc đời không được tra xét là cuộc đời sẵn sàng để chuốc lấy thất bại. Bởi vì phần khiến tôi gặp rắc rối nhất chính là phần trong tôi mà tôi không biết. Khi tôi sống với nỗi sợ bị phản đối trong một lĩnh vực nào đó, tôi sẽ không biết tại sao mình lại làm những việc mình đang làm. Nếu tôi không biết tại sao tôi lại làm những việc tôi đang làm, thì tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi được nó. Tôi sẽ bị mắc kẹt trong đó suốt quãng đời còn lại của mình. Điều tương tự cũng đúng với anh chị em. Phần khiến anh chị em gặp rắc rối nhất chính là phần mà anh chị em không muốn nhìn thấy nhất, là phần mà anh chị em hay phủ nhận, là phần mà khiến anh chị em đang có cách hành xử như vậy. Anh chị em đã bao giờ thắc mắc, tại sao tôi lại bị kiểm soát bởi ý kiến của người khác đến vậy? Tại sao tôi không thể chịu đựng được sự phản đối của người khác như vậy? Tại sao nó lại khiến tôi phát ốm, làm tôi cảm thấy khó chịu như vậy? Tại sao tôi lại làm tất cả mọi điều để tránh bị người khác chê bai? Tại sao điều đó lại khiến tôi bận tâm đến vậy? Chỉ khi nào anh chị em tìm được ra câu trả lời, thì anh chị em mới không còn phải tiếp tục vấp ngã và thất bại trong lĩnh vực đó nữa. Lý do khiến chúng ta sợ bị người khác phản đối luôn là vì một vết thương tiềm ẩn. Một vết thương tiềm ẩn luôn ẩn sau nỗi sợ bị người khác phản đối. Có điều gì đó khiến cho tâm trí của chúng ta luôn ý thức về nỗi sợ đó. Có thể đó là sự phản đối mà chúng ta đã phải trải qua trong quá khứ. Có thể đó là một nhu cầu mà chúng ta đã không được đáp ứng. Có thể đó là một sự tổn thương nào đó. Có thể đó là một tổn thương đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Một sự đau đớn hoặc một sự tổn thương. đó là một loại nhu cầu nào đó không được đáp ứng. Có thể đó là một nỗi đau sâu sắc, sâu đến nỗi nó đâm thấu vào bên trong chúng ta. Tôi gọi đó là nỗi đau tâm hồn. Nỗi đau lớn nhất là nỗi đau tâm hồn. Đó là nỗi đau mà chúng ta thậm chí không biết tại sao mình lại đau. Chúng ta thậm chí không biết tại sao mình lại làm những gì mình đang làm. Nỗi đau đó luôn gắn liền với nhân dạng của chúng ta. Nếu chúng ta không biết mình là người nữ thế nào, nếu chúng ta không biết mình là người nam thế nào, thì chúng ta sẽ bị thao túng bởi sự không phê chuẩn của người khác trong suốt quãng đời còn lại của mình. Và chúng ta sẽ cảm thấy mình vấp ngã hết lần này đến lần khác. Khi mọi người hỏi chúng ta là có phải anh là người theo Chúa không, thì chúng ta lại không dám tuyên xưng đức tin của mình và làm những điều đúng đắn. Đó là bởi vì chúng ta không biết mình là ai. Châm ngôn chương số 29 câu số 25 nói, quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình là một cái bẫy nguy hiểm. Nhưng nếu tin cậy Chúa, bạn sẽ được an toàn. Tác giả nói, nếu tôi bận tâm về điều mà người khác nghĩ hơn là làm điều đúng hoặc là nói điều đúng mà Chúa bảo tôi làm hay nói, thì tức là tôi đã bị mắc bẫy rồi. Peter đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Chúa ơi, con sẽ không bao giờ làm điều đó. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với con. Con có thể xử lý được cám dỗ này. Con biết là con có thể làm gì. Con lớn rồi. Con có thể xem những điều đó. Nó sẽ không thể nào làm hại được con. Con có thể đến những nơi đó và nó sẽ không thể nào làm hại được con. Con có thể nghe những điều đó. Nó sẽ không thể nào làm hại được con. Anh chị em đùa. Chúng ta bận tâm đến không khí bị ô nhiễm, nhưng lại không bận tâm mấy đến những điều làm ô nhiễm tâm trí của chúng ta. Đó là những thứ chúng ta cho phép bước vào trong tâm trí của chúng ta. Rác rưởi đã vào thì rác rưởi sẽ ra. Hãy cẩn thận khi nghĩ rằng là mình mạnh mẽ. Khi quá bận tâm đến việc làm sao để được người khác chấp nhận, thì anh chị em chắc chắn sẽ gặp phải những thất bại trong cuộc sống. Điều thứ ba trong cuộc đời của Führer, và đây là điều lớn nhất khiến ông thất bại, đó là chúng ta nói mà không suy nghĩ. Có thể nói, đây là nguyên nhân phổ biến nhất khiến chúng ta thất bại. Miệng chúng ta nói ra điều đó trước khi tâm trí của chúng ta suy nghĩ. Chúng ta nói một cách bốc đồng, hấp tấp, vội vàng và thiếu suy nghĩ. Chúng ta không dừng lại để xem xét tác hại của điều mà chúng ta sắp nói, rằng nó sẽ tác động thế nào đến cuộc sống của người khác, hoặc nó sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống của chính chúng ta. Chúng ta chỉ nói một cách bồng bột. Đó là vì chúng ta không suy nghĩ theo lý trí, mà theo cảm xúc. Thường thì, khi nói chuyện, chúng ta không nghĩ về điều mà mình đang nói. Chúng ta không suy nghĩ những điều đó một cách đúng đắn. Chúng ta không suy nghĩ thử xem điều tôi sắp nói sẽ gây ra hậu quả như thế nào. Chúng ta không bao giờ dừng lại và nói, Chúa ơi, Chúa có muốn con nói điều này không? Chúng ta không hỏi Chúa rằng đó có phải là điều con nên nói vào thời điểm này và theo cách này không? Chúng ta chỉ nói ra những gì mà chúng ta cảm thấy. Có người nói, khi tôi bộc trực và nói ra những gì mà tôi cảm thấy, thì đó là dấu hiệu của sự can đảm. Nhưng mà không, đó là dấu hiệu của sự non nớt. Chỉ có trẻ con mới làm như vậy. Chúng nói ra tất cả những gì mà chúng cảm thấy. Người lớn cần phải học cách kiểm soát môi miệng của mình. Khi chúng ta ganh ghét, chúng ta nói ra những điều thể hiện sự ganh ghét của mình. Khi chúng ta ghen tị, chúng ta nói ra những điều thể hiện sự ghen tị của mình. Khi chúng ta bất an, chúng ta nói ra những điều thể hiện sự bất an của mình. Khi chúng ta tức giận, chúng ta nói ra những điều thể hiện sự tức giận của mình. Khi chúng ta sợ hãi, chúng ta nói ra những điều thể hiện sự sợ hãi của mình. Chúng ta không nghĩ đến hậu quả. Lý do khiến chúng ta gặp nhiều thất bại trong cuộc sống là vì chúng ta nói mà không suy nghĩ. Chúng ta để cho cảm xúc điều khiển mình. Và đó là điều đã xảy ra với Führer. Führer rõ ràng là đang rất là lo lắng, đang rất là căng thẳng và sợ hãi khi nghĩ đến khủng hoảng đang diễn ra. Chúa Giêsu đã bị bắt. Ngài đang ở phía bên kia bức tường đó, đang phải chịu khổ và chịu tra tấn. Còn tôi, Führer đang ở phía bên này của bức tường tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, có một người lạ đến và nói, này, anh đi cùng với ông ta phải không? Tôi nói, không. Tôi bận tâm về những gì người khác nghĩ. Thế là cơn giận của tôi bộc phát. Kinh Thánh nói điều này ở trong Matthew 26, câu số 71. Sau đó, Peter đi ra ngoài sân, và ở đó có một người phụ nữ nhìn thấy ông và nói với những người đứng đằng đó rằng, người này, cô chỉ vào Peter, người này cũng ở với Giê-xu người Nazareth. Peter đã phủ nhận điều đó. Lần này, ông đã chửi thề. Đó là một người nguyền rủa, một lời chửi bới. Và ông nói rằng là, tôi thậm chí còn không biết người đó là ai. Nhưng mà sau một lúc thì Kinh Thánh cho chúng ta biết, những người đứng gần đó, có một đám đông đang tụ tập ở đó và họ là những người ngoài cuộc. Những người đứng gần đó tiến lại gần Peter và nói, chúng tôi biết anh là một trong hội đó. Anh chị em có ghét việc mình bị gọi là một người trong hội đó không ạ? Ở chốn công sở thì đó là một điều rất là kinh khủng. Anh là một người trong hội đó. Tất cả chúng ta đều muốn trở thành một trong số chúng tôi, một trong đám đông. Một trong những lý do chúng ta không bao giờ nói về đức tin của mình với người khác là vì chúng ta không muốn trở thành một trong số hội đó. Chúng ta muốn trở thành một trong số chúng tôi, một trong số những cô gái, những chàng trai ở đây. Họ nói, này, chúng tôi biết anh là một trong số họ. Một lần nữa, đó là nỗi sợ bị khước từ. Peter đã rất là căng thẳng ở đây. Chúng tôi biết anh là một trong số họ vì giọng Galilee của anh khiến anh khác biệt. Chúng ta nhớ, Chúa Giê-xu là người đến từ vùng Galilee. 12 môn đồ trong nhóm nhỏ của Ngài cũng đều đến từ vùng Galilee. Nên giọng nói của họ khác biệt với những người ở Judea. Giống như ở Mỹ thì người miền Nam nói giọng miền Nam, người miền Bắc nói giọng miền Bắc, người miền Trung nói giọng miền Trung. Chỉ có dân ở Cali chỗ tôi thì mới nói giọng chuẩn. Người Canada thì nói giọng Canada. Chúng ta biết là người Anh, người Mỹ, người Úc, người Canada, những người này đều dùng chung một ngôn ngữ, đó là tiếng Anh, nhưng mà vẫn không hiểu những người kia đang nói gì. Và thế là họ nói với Peter, chúng tôi biết anh là ai, anh là một trong số họ, bởi vì giọng nói vùng Galilee đã khiến anh bị lộ. Kinh Thánh nói, Peter đã mất bình tĩnh và bắt đầu chửi bới và la hét lên rằng, tôi không biết người đó. Ngay lập tức, ông nghe thấy tiếng gà gáy. Chửi bới luôn là dấu hiệu của sự thất vọng. Chửi bới luôn là dấu hiệu của sự sợ hãi. Khi sợ hãi, chúng ta trở nên dễ xúc động. Lúc đó chúng ta không còn suy nghĩ bằng lý trí của mình. Chúng ta không còn suy nghĩ logic. Chúng ta không còn suy nghĩ hợp lý. Chúng ta chỉ suy nghĩ theo cảm xúc. Khi ai đó chửi bới, họ đã không dùng lý trí của họ mà dùng cảm xúc. Ông đã không suy nghĩ, ông đã nói mà không suy nghĩ. Điều này gây ra rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Gia-cơ chương 3, câu số 5, câu số 6 nói, cái lưỡi là một chi thể nhỏ bé, nhưng nó có thể gây ra những thiệt hại rất lớn. Anh chị em có đồng ý với điều đó không ạ? Tôi muốn cho anh chị em một ví dụ về ngày hôm nay. Ví dụ như hôm nay, chỉ hôm nay thôi, lái xe đến hội thánh. Chúng ta đã nói điều gì đó, và nó đã châm lửa, đúng không? Cái lưỡi tuy nhỏ, nhưng có thể gây ra tác hại rất lớn. Giống như một tia lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một khu rừng rộng lớn. Cái lưỡi nhỏ bé của chúng ta cũng là một ngọn lửa. Đây là lời mà Chúa đang nói anh chị em ạ. Bộ phận đó trên cơ thể của chúng ta chứa đầy sự xấu xa, và nó có thể đầu độc mọi điều khác trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta đều biết điều đó đúng. Chúng ta thấy những mối quan hệ bị đầu độc. Chúng ta thấy những giao dịch bị đầu độc. Chúng ta thấy những giấc mơ bị đầu độc. Tất cả những điều đó xảy ra vì chỉ một lời nói không đúng chỗ đúng lúc. Kinh Thánh nói rằng, lưỡi của chúng ta bị chính lửa địa ngục đốt cháy. Nó có thể biến cả cuộc đời chúng ta thành một ngọn lửa của sự hủy diệt và thảm họa. Nên chúng ta đánh giá quá cao khả năng của mình. Chúng ta sợ người khác không chấp nhận mình. Chúng ta nói mà không suy nghĩ. Peter đã phạm phải cả ba điều đó và ông đã có thất bại lớn nhất trong cuộc đời của mình. Chúng ta cũng đã làm cả ba điều đó nên chúng ta gặp phải những thất bại trong cuộc đời của mình. Bây giờ, đó là những gì mà Peter đã làm sai. Nhưng mà ông đã làm đúng điều gì? Peter đã làm đúng ba điều. Khi thất bại, ông đã làm đúng một số điều. Đây cũng là ba bước để chúng ta có thể được phục hồi sau khi thất bại trong tài chính, thất bại trong hôn nhân, thất bại trong mối quan hệ, thất bại trong sự nghiệp hoặc thất bại trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải làm ba điều này. Điều đầu tiên đó là chúng ta cần phải đau buồn. Chúng ta đau buồn. Chúng ta đau buồn vì thất bại của mình. Chúng ta không xem nhẹ thất bại. Chúng ta không giả vờ như nó chưa hề xảy ra. Chúng ta không biện minh cho sự thất bại. Chúng ta không hợp lý hóa sự thất bại. Chúng ta không bào chữa cho sự thất bại. Chúng ta đau buồn vì sự thất bại. Chúng ta cảm thấy đau buồn. Chúng ta không gạt bỏ nó, không xem nhẹ nó. Chúng ta cảm thấy đau buồn và chúng ta không vội để cảm thấy tốt hơn. Đây là nguyên tắc mà tôi sắp nói với anh chị em đây. Để vượt qua được thất bại, thì chúng ta cần phải đi xuyên qua nó. Điều đó đúng trong nhiều lĩnh vực, nhưng đặc biệt là đúng khi nói đến sự thất bại. Để vượt qua thất bại, chúng ta phải đi xuyên qua nó. Chúng ta không thể đi vòng qua thất bại của mình. Chúng ta không thể nhảy qua thất bại của mình. Chúng ta không thể chui qua thất bại của mình. Chúng ta không thể bỏ qua thất bại của mình. Chúng ta cần phải đau buồn về thất bại của mình. Chúng ta cần phải cảm nhận nỗi đau đó. Tất nhiên là chúng ta không thích cảm giác tồi tệ đó, nhưng đau buồn, đó là một điều tốt. Đó là cách để chúng ta vượt qua thất bại, và đó là cách để chúng ta học được bài học. Khi thất bại, chúng ta chỉ muốn ngay lập tức quên nó đi, gạt nó sang một bên, dồn nén cảm xúc và ngay lập tức chuyển sang làm việc tiếp theo. Nhưng mà khi cảm xúc bị dồn nén, khi chúng ta ăn nuốt cảm xúc của mình, thì dạ dày của chúng ta sẽ bị nổ tung. Giống như điều sẽ xảy ra nếu chúng ta lấy một lon coca, lắc nó một lúc lâu rồi cho vào ngăn đá. Điều gì sẽ xảy ra với nó ạ? Nó sẽ nổ tung lên, hoặc là nó sẽ xì ra một bên. Điều này cũng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta không xử lý những cảm xúc của mình một cách đúng đắn. Đây là lý do tại sao đôi khi 6 tháng sau khi một người gặp phải thất bại nào đó, thì hôn nhân của người đó cũng tan vỡ. Hoặc là đôi khi 6 tháng sau khi ai đó bị sa thải, thì sẽ có một vấn đề nào đó xảy ra với sức khỏe của họ. Bởi vì chúng ta đã lắc chiếc lon với tất cả những cảm xúc, với tất cả những cảm giác xấu hổ, hối hận, sợ hãi, bất an và tất cả những điều đi kèm với sự thất bại đó. Chúng ta không xử lý nó, nhưng mà lại lắc nó lên, để vào tủ lạnh và cố gắng quên nó đi và nghĩ rằng mình đã được tự do rồi. Nhưng mà nó sẽ nổ tung lên. Vụ nổ đó có thể là việc ngoại tình, hoặc là một hành vi sai trái nào đó, hoặc là một sự bốc đồng, hoặc là một cơn nghiện, hoặc là những điều như vậy. Tôi đã chứng kiến điều này xảy ra hàng ngàn lần trong cuộc đời của rất nhiều người. Chúng ta không xem nhẹ thất bại. Chúng ta không vội làm ngơ thất bại. Chúng ta cần phải đi xuyên qua thất bại. Chúng ta cần phải đau buồn vì thất bại của mình. Trong Matthew chương số 26, câu số 75, khi Phi-e-rơ nghe thấy tiếng gà gáy, thì ông nhớ lại lời mà Chúa Giê-xu đã nói với mình. Trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Sau đó, Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Anh chị em hãy khoan tròn cụm từ khóc lóc đắng cay. Đó là một sự đau buồn. Chúng ta hãy hình dung Phi-e-rơ đã cảm thấy thất vọng như thế nào. Tôi đã sống với con Đức Chúa Trời suốt 3 năm rưỡi. Tôi đã chứng kiến Ngài làm những phép lạ. Tôi đã chứng kiến Ngài chữa bệnh cho mọi người. Tôi đã chứng kiến Ngài khiến người chết sống lại. Tôi đã chứng kiến Ngài dạy không giống như những người khác. Tôi đã chứng kiến Ngài bày tỏ lòng thương xót và tha thứ cho tôi rất là nhiều lần. Tôi đã chứng kiến Ngài không bao giờ làm điều gì sai trái. Nhưng khi tôi bị thử thách về sự kết ước, về sự trung thành, về sự tin tưởng của tôi nơi Ngài, thì tôi lại chối Ngài 3 lần liên tiếp. Vì tôi đã bận tâm về những gì 3 người xa lạ nghĩ. Anh chị em có bận tâm về những gì người lạ nghĩ về đức tin của mình nơi Chúa không? Anh chị em có cảm thấy xấu hổ khi mọi người biết anh chị em là người tin Chúa không? Đó là sự sợ hãi đó anh chị em. Ông đã thất vọng. Nhưng mà tôi thích việc Phi-e-rơ đã thừa nhận sự thất bại của ông. Ông không kiểu, tôi làm như vậy là có lý do chính đáng bởi vì họ có thể giết tôi lúc đó. Nhưng mà ông đã đi ra ngoài, ông đã đau buồn, ông đã hạ mình và hối hận về điều đó. Đau buồn là một điều tốt và nó là chìa khóa của sự chữa lành. Rất là nhiều người muốn đi đường tắt khi mà gặp thất bại. Họ muốn quên đi tất cả thất bại của họ. Họ muốn gạt nó ra khỏi tầm mắt, ra khỏi tâm trí của họ. Họ nói, đúng, tôi đã thất bại trong công việc này, nhưng mà tôi sẽ bắt đầu một công việc khác ngay bây giờ. tôi vừa thất bại trong hôn nhân này, nhưng mà tôi sẽ nhanh chóng quay lại và sẽ ngay lập tức bắt đầu một hôn nhân khác. Tôi cần phải tìm ai đó khác và ngay lập tức bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng mà họ không bao giờ học được bài học từ sự thất bại đó. Vấn đề là nếu mà chúng ta không đi xuyên qua nỗi đau đó, thì chúng ta sẽ không học được điều mà Chúa muốn chúng ta học trong thất bại đó. Nhưng mà lại vẫn với con người cũ của mình, bước vào một hôn nhân mới, một công việc mới, một mục tiêu mới, một giấc mơ mới. Nhưng rồi đau lại vào đấy. Vì chúng ta đã không học được gì từ thất bại cũ của mình. Vì chúng ta đã không sẵn sàng để đi qua cảm giác tồi tệ đó dù chỉ là một chút. Chúng ta sợ những cảm giác tiêu cực. Chúng ta sợ những cảm giác tồi tệ. Cảm giác tồi tệ đó không có gì là xấu hết anh chị em. Đau buồn là cách để chúng ta vượt qua những giai đoạn chuyển tiếp, vượt qua những mất mát và thất bại trong cuộc sống. Thất bại càng lớn thì càng mất nhiều thời gian để mà phục hồi. Chúng ta cần phải để cho Chúa làm việc ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta phải để thời gian làm việc ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta không thể tự ép sự chữa lành xảy ra. Chúng ta không thể hối thúc sự chữa lành. Chúng ta không thể làm được điều đó chỉ bằng sức mạnh ý chí, kiểu là bây giờ tôi sẽ khác. Chúng ta không thể làm được điều đó. Phục hồi là một công tác của lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chữa lành là một công tác của lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nó đến một cách chậm rãi. Sự phục hồi và tăng trưởng diễn ra theo từng giai đoạn. Tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm chỉ là thành thật mà thôi. Chúa ơi, con đã phạm tội. Kinh Thánh nói ở trong Thi Thiên 51, đây là lời cầu nguyện của David sau khi ông phạm tội ngoại tình. Toàn bộ lời cầu nguyện đó là lời xưng tội của ông. Câu số 17, ông nói, của lễ mà Đức Chúa Trời muốn là một tâm hồn đau buồn và ăn năn. Đức Chúa Trời sẽ không từ chối một tấm lòng hạ mình và ăn năn. Ông nói rằng, Chúa tìm kiếm một tấm lòng hạ mình và ăn năn. Chỉ cần chúng ta nói với Chúa, Chúa ơi, con đã phạm tội. Khi chúng ta đến với Chúa và nói, Chúa ơi, con rất là đau buồn vì điều này, Chúa ơi. Con đã đặt tất cả hy vọng của con vào điều này, nhưng mà nó đã không thành công. Con đã thất bại. Công việc kinh doanh của con đã thất bại. Giấc mơ của con đã thất bại, Chúa ơi. Mối quan hệ của con đã thất bại. Chúa ơi, con đã thất bại. Con tan nát cõi lòng vì điều này, Chúa ơi. Con hạ mình hơn trước một chút. Con không còn nghĩ mình là người lèo lái cuộc đời của con nữa. Con không còn nghĩ mình là kiểm soát vũ trụ này nữa. Con không còn nghĩ rằng con có thể xử lý được mọi chuyện nữa. Chúa ơi, con đến với Ngài với tấm lòng hạ mình, ăn năn và thống hối. Chúa nói, đó là người mà ta sẽ phục hồi. Nên điều đầu tiên ông làm đúng, đơn giản là đau buồn. Bây giờ Kinh Thánh nói rằng, khi Pierre nghe gà gáy, ông đã khóc lóc đắng cay. Ông đã thừa nhận mình là sai. Ông đã đi ra ngoài và nói, ôi, tôi thật sự đã phạm tội. Và ông cảm thấy đau buồn vì điều đó. Tôi tưởng tượng, trong suốt quãng đời còn lại của Pierre, mỗi lần ông nghe thấy tiếng gà gáy, anh chị em nghĩ nó sẽ khiến ông nhớ đến điều gì ạ? Mỗi lần mà nghe tiếng gà gáy, thì nó lại nhắc ông nhớ đến thất bại lớn nhất của cuộc đời của ông. Đó là một ngòi nổ. Nhân tiện, thì chúng ta có những ngòi nổ trong cuộc đời của mình. Có một số điều, khi chúng ta nghe thấy, chúng ta ngửi thấy, chúng ta nghĩ đến, hay là gì đó, thì nó sẽ gợi lại những ký ức về những thất bại của chúng ta. Chúng ta không thể dập tắt ngòi nổ đó. Chúng ta không thể làm điều đó. Tôi sẽ không cho anh chị em biết cách nào để anh chị em có thể dập tắt những ngòi nổ đó. Nhưng mà chúng ta có thể ngăn chặn những gì nó có thể làm với chúng ta. Chúng ta không có lựa chọn nào để xử lý ngòi nổ đó. Nhưng mà chúng ta có một sự lựa chọn. Điều gì đó có thể xảy ra. Khi điều đó xảy ra thì nó nhắc chúng ta nhớ đến những thất bại đau đớn của mình. Nhưng chúng ta có thể quyết định là tôi sẽ chọn tập trung vào sai lầm, thất bại, nỗi đau đó. Hay là tôi sẽ chọn tập trung vào sự tha thứ, lòng thương xót và ân huệ của Đức Chúa Trời. Đó là sự lựa chọn mà chúng ta có. Đó là những gì mà chúng ta có thể làm. Đây là những gì sẽ xảy ra. Khi chúng ta bắt đầu thay đổi sự tập trung của mình, thì Satan sẽ ngừng dùng điều đó để làm phiền chúng ta. Satan biết những thất bại của chúng ta và hắn muốn dùng những điều đó để định tội chúng ta. Nhưng mà đây là những gì xảy ra. Trước khi chúng ta thất bại trong một lĩnh vực nào đó, hoặc là trước khi mà chúng ta phạm tội, Satan luôn khiến chúng ta xem nhẹ tội lỗi đó. Hắn nói, đó không phải là vấn đề lớn. Hãy làm điều đó đi. Ai cũng làm điều đó mà. Bây giờ là thời đại nào rồi? Mọi thứ khác xưa nhiều rồi. Mình bây giờ đang ở trong một nền văn hóa khác. Đức Chúa Trời nói vậy chứ không phải như vậy đâu. Ai cũng làm điều đó. Cứ làm đi. Không có gì nghiêm trọng hết. Hắn khiến chúng ta xem nhẹ tội lỗi. Nhưng mà, ngay khi chúng ta phạm tội lỗi đó, Satan thay đổi chiến lược theo hướng hoàn toàn khác và hắn bắt đầu tối đa hóa nó. Hắn kiểu, mày đùa. Đó là điều kinh khủng nhất mà tao từng nghe. Chúa sẽ không bao giờ sử dụng mày đâu. Mày sẽ không bao giờ được ban phước. Mày sẽ không bao giờ được đáp lời cầu nguyện. Mày nghĩ mày là ai? Mày sẽ chẳng làm được gì cả. Mày là đồ bỏ đi. Mày sai rồi. Mày đúng là bụi đất. Mày sẽ phải ngồi chờ trong suốt quãng đời còn lại của mình. Hãy quên điều đó đi. Đời mày coi như xong. Điều này quá kinh khủng. Chúa sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mày. Chúa sẽ không bao giờ sử dụng mày. Anh chị em thấy không ạ? Lúc chúng ta chưa phạm tội thì hắn nói là không sao. Nhưng mà khi chúng ta phạm tội thì hắn lại nói là đó là điều kinh khủng nhất trên thế giới này. Bởi vì hắn không muốn chúng ta tập trung vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Hắn muốn chúng ta tập trung vào sai lầm của chúng ta. Đó là khi mà chúng ta không còn nhớ mình là ai. Khi chúng ta cầm giữ nỗi đau đó trong lòng của mình, thì chúng ta đã không biết danh phận thật của mình. Nỗi sợ đó đến với chúng ta hết lần này đến lần khác. Satan và những người khác có thể đánh chúng ta và thao túng chúng ta bằng đủ mọi loại ký ức đau buồn. Nhưng mà mỗi lần ngòi nổ đó đem đến những ký ức thất bại và đau buồn cho chúng ta, thì chúng ta cần phải nói, đúng, ta đã sai. Nhưng cảm ơn Chúa vì ân điển của Ngài. Cảm ơn Chúa vì lòng thương xót của Ngài. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự tha thứ của Ngài, Chúa ơi. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Và Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì con là người được ơn của Ngài, Chúa ơi. Đây là một điều thú vị khác. Nếu Satan nhận ra rằng mỗi lần hắn sử dụng ngòi nổ đó, chúng ta sẽ ca ngợi Chúa, thì hắn sẽ ngừng dùng những điều đó để làm phiền chúng ta. Bởi vì hắn chắc chắn không muốn nghe chúng ta tạ ơn Chúa như vậy. Vũ khí đó của hắn không còn hiệu quả nữa. Nếu hắn kích nổ và chúng ta rơi vào trạng thái trầm cảm, thì hắn sẽ tiếp tục cho nổ. Nhưng mà nếu hắn kích nổ mà chúng ta lại ca ngợi Chúa vì ân điển, lòng thương xót và tha thứ của Ngài, và chúng ta càng tập trung vào Chúa, thì lúc đó hắn sẽ dừng lại. Lòng thương xót và ân sủng của Chúa sẽ ở đó cho chúng ta. Tôi là con của Đức Chúa Trời. Cho dù tôi có phạm tội đi nữa, thì Chúa sẽ vẫn yêu tôi. Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là phép lạ của lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Bây giờ, đây là điều thứ hai mà Phi-e-rơ đã làm đúng. Điều này nghe có vẻ hơi buồn cười. Đó là, hãy để cho nhóm nhỏ của tôi giúp đỡ tôi. Đó chính xác là những gì mà Phi-e-rơ đã làm. Điều đầu tiên Chúa Giê-xu làm khi Ngài bắt đầu chức vụ là thành lập một nhóm nhỏ. Ngài đã chọn 12 người cho nhóm nhỏ đó. Đây cũng là lý do tại sao hội thánh của chúng ta lại quan tâm nhiều đến nhóm nhỏ như vậy. Bởi vì Chúa Giê-xu đã làm điều đó, và trong suốt 300 năm sau đó, toàn bộ cơ đốc giáo đều được tổ chức theo từng nhóm nhỏ. Họ không có những buổi nhóm lớn như thế này. Toàn bộ cơ đốc giáo trong 300 năm sau đó đều được tổ chức theo nhóm nhỏ. Nên hãy để nhóm nhỏ của tôi giúp đỡ tôi. Một trong những điều mà chúng ta sẽ nói đến hôm nay, đó là làm thế nào để chúng ta để cho người khác giúp đỡ mình, và làm thế nào để chúng ta có thể giúp đỡ người khác, và cách để mà qua nhóm nhỏ chúng ta có thể giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của mình. Để tôi cho anh chị em thấy một số ví dụ về việc Phi-e-rơ đã nhận được sự giúp đỡ từ nhóm nhỏ của ông sau khi ông đã thất bại như thế nào. Mác chương số 16 câu số 10. Đây là buổi sáng của lễ phục sinh đầu tiên. Mary Magdalene và Mary khác đã đến mộ Chúa Giê-xu. Thiên sứ nói với họ, Ngài không còn ở đây nữa, Ngài đã sống lại rồi, hãy đi nói với các môn đồ của Ngài. Và rồi Mary Magdalene đã đi và thấy các môn đồ đang cùng nhau đau buồn và than khóc. Chúng ta hãy để ý cụm từ cùng nhau. Anh chị em nghe thật kỹ điều này nhé. Khi trải qua một thất bại lớn trong cuộc sống, anh chị em cần phải chống lại thôi thúc muốn cô lập bản thân. Khi trải qua một thất bại lớn trong cuộc sống, anh chị em phải chống lại sự thôi thúc muốn cô lập bản thân. Khi chúng ta bị sa thải, chúng ta không muốn ai biết điều đó. Khi chúng ta phá sản, chúng ta cũng không muốn ai biết điều đó. Khi chúng ta thất bại, chúng ta muốn giữ kín bí mật đó. Nhưng đó lại là điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể làm. Chúng ta không nên nói với tất cả mọi người đúng, nhưng mà chúng ta nên nói điều đó với những người yêu thương chúng ta, là những người sẽ cầu nguyện cho chúng ta và sẽ ủng hộ chúng ta. Bởi vì khi chúng ta chia sẻ một gánh nặng trong cuộc sống, thì gánh nặng đó sẽ vơi đi một nửa. Khi chúng ta chia sẻ niềm vui với nhóm nhỏ của mình, thì niềm vui đó sẽ được nhân đôi. Chúng ta không bao giờ được định để tự mình đối đầu với cuộc sống. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta ở cùng nhau. Chúng ta được định để ở trong một cộng đồng, và đơn vị cơ bản của một cộng đồng là nhóm nhỏ. Chúa Giêsu đã thành lập một nhóm nhỏ. Phi-rơ đã đi đâu ngay sau khi ông gặp phải lớn nhất trong cuộc đời của mình? Ông đã không trốn trong hang động. Ông đã đến với nhóm nhỏ của ông. Các môn đồ cùng nhau đau buồn và than khóc. Đó là lúc mà chúng ta cần Chúa giúp đỡ chúng ta hơn bao giờ hết. Để tôi cho anh chị em thấy một ví dụ khác. Vào đêm của lễ phục sinh đầu tiên, cũng là đêm đó, điều lúc nãy là xảy ra vào buổi sáng, nhưng mà đêm đó, họ vẫn còn ở cùng với nhau. Tối hôm đó, các môn đồ lại ở cùng với nhau, cửa khóa kín. Họ ở trong nhà, họ đang ở trong hội thánh tư gia của họ. Cửa khóa lại vì họ sợ những lãnh đạo Do Thái. Những người đó đã giết Chúa Giêsu, nên có thể họ cũng sẽ giết chúng ta hoặc là đóng đinh chúng ta. Đây là lễ phục sinh đầu tiên, nên Chúa Giêsu đã sống lại. Đột nhiên, Chúa Giêsu hiện ra ở giữa họ và nói, bình an cho các con. Các môn đồ đã rất là vui mừng khi được nhìn thấy Chúa. Tôi đoán là như vậy. Tôi đã sinh hoạt ở trong nhóm nhỏ được 35 năm. Tôi chưa bao giờ thấy Chúa Giêsu đột nhiên xuất hiện giữa nhóm nhỏ của mình. Ý là bằng da, bằng thịt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng mà anh chị em ơi, tôi đã thấy Chúa Giêsu xuất hiện giữa nhóm nhỏ của tôi hàng trăm lần qua những lời được chia sẻ, qua sự vui mừng và lời cầu nguyện của mọi người. Khi nhóm lại trong nhóm nhỏ, có những lần khi có ai đó chia sẻ điều gì đó, thì tôi biết lúc đó là lúc mà Chúa đang nói với tôi, và tôi tự nhủ, Ngài đang nói trực tiếp với mình đó, Rick. Mình nên lắng nghe điều đó. Có thể đó là lời nói từ miệng của một người đàn ông hoặc là một người phụ nữ. Không quan trọng đó là ai. Tôi biết Chúa đang nói với tôi ngay lúc đó. Chúa đã bày tỏ chính Ngài ngay giữa nhóm nhỏ đó, và tôi đã chứng kiến điều đó xảy ra rất là nhiều lần. Nếu anh chị em ở trong một nhóm nhỏ trong một thời gian dài, anh chị em sẽ biết rằng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu thường bày tỏ sự hiện diện của Ngài trong một nhóm nhỏ. Vì Ngài hứa, nơi nào có hai hoặc là ba người nhóm lại nhân danh Ngài, thì Ngài sẽ ở đó. Không phải bằng xương bằng thịt, nhưng sự hiện diện của Ngài ở đó, Thánh Linh của Ngài, tình yêu thương của Ngài và lòng thương xót của Ngài ở đó. Nên nếu anh chị em chưa bao giờ ở trong một nhóm nhỏ, thì anh chị em sẽ không bao giờ thấy Ngài xuất hiện như vậy. Anh chị em phải ở nơi có hai hoặc là ba người nhóm lại nhân danh Ngài, thì anh chị em mới có thể kinh nghiệm được điều đó. Lý do điều này quan trọng là vì khi chúng ta thất bại, chúng ta sẽ không thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Thất bại càng lớn, mất mát càng lớn, thì chúng ta càng không thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Lúc đó chúng ta cần những người khác ở bên cạnh chúng ta. Anh đã nghĩ về điều đó chưa? Anh đã cân nhắc đến điều đó chưa? Họ ở đó để giúp chúng ta bình tĩnh trở lại, giải thích cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta và ở bên cạnh chúng ta. Ví dụ thứ ba về Phi-rơ và nhóm nhỏ của ông là trong Giăng chương số 20, câu số 26. Đây là một tuần sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Ngài ở lại trên đất thêm 40 ngày nữa. Ngài không quay trở lại thiên đàng ngay lập tức. Một tuần sau, các môn đồ nhóm lại với nhau trong một căn nhà. Họ đang ở cùng với nhau trong một nhóm nhỏ. Họ nhóm lại với nhau mỗi tuần. Thực ra, trong khoảng 50 ngày sau thất bại của Phi-rơ, sau thập tự giá, sau sự phục sinh, thì tất cả những gì mà các môn đồ làm là họ ở cùng với nhau trong một nhóm nhỏ. Họ hầu như là chỉ ở cùng với nhau trong khoảng thời gian đó, kiểu là để ngẫm lại những gì mà mình vừa trải qua, ngẫm về sự chết, sự chôn và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Họ đang cùng nhau trải qua chấn động đó, và họ thường xuyên đến với nhóm nhỏ của mình. Tôi không nghĩ là mình cần phải nhắc lại với anh chị em về tầm quan trọng của một nhóm nhỏ, vì tôi đã dạy điều này rất là nhiều lần. Nhưng mà để tôi nói lại điều này, thời điểm tốt nhất để xây dựng những mối quan hệ giúp đỡ trong cuộc sống của chúng ta là trước khi khủng hoảng xảy ra. Chúng ta có thể đã có được một số chiến thắng trong cuộc đời mình. Nhưng mà làm sao biết được chúng ta có trải qua những thất bại trong tương lai hay không? Hãy nghĩ về điều đó. Đây là trái đất, đây không phải là thiên đàng. Chúng ta có thể sẽ phải đối diện với những sự mất mát. Chúng ta có thể sẽ phải đối diện với cái chết. Chúng ta có thể sẽ phải mắc những căn bệnh hiểm nghèo. Chúng ta sẽ gặp đủ loại vấn đề mà chúng ta thậm chí vẫn chưa nghĩ đến. Đó là lúc mà chúng ta cần có những mối quan hệ để giúp đỡ chúng ta. nên đây là lúc thích hợp để chúng ta xây dựng những mối quan hệ đó trong một nhóm nhỏ, chứ không phải đợi đến khi khủng hoảng xảy ra rồi thì mới xây dựng. Lúc đó thì đã hơi muộn rồi. Rất may cho Führer là ông đã có một nhóm nhỏ mà ông đã tham gia được 3 năm rưỡi. Nên khi ông gặp thất bại lớn nhất trong cuộc đời của mình, ông đã có một nơi để đến và nói, anh em ơi, tôi thất bại rồi. Nên ông đã có một nơi để đến khi ông đau buồn. Ông đã để cho một nhóm nhỏ giúp đỡ cho ông. Điều thứ ba mà chúng ta cần làm khi chúng ta gặp thất bại trong cuộc sống, đó là phó mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Phó mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Führer đã làm điều đó, vì Führer đã viết về điều đó. Führer đã viết hai sách trong Kinh Thánh. Sách đầu tiên được gọi là Führer nhất. Anh chị em đoán xem, sách thứ hai được gọi là gì ạ? Đúng rồi, đó là Führer nhì. Hôm nay anh chị em rất là tỉnh táo đó. Führer nhì. Nhưng mà ở Führer nhất thì ông đã dùng toàn bộ sách đó để nói về việc Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót với ông như thế nào. Trong câu 1 và câu 2 thì ông nói, xin chào, tôi Führer đang nói đây. Và ông cho biết ông đang viết thư cho ai. Điều đầu tiên mà ông nói đến trong sách này là về lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chương 1, câu số 3. Vì lòng thương xót lớn lao của Ngài, ông biết Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một cuộc sống mới. Ông nói, tôi không còn là Führer ngày xưa nữa. Bây giờ tôi là Führer mới. Tôi đã có một cuộc sống mới. Tôi không còn là con người cũ nữa. Tôi bây giờ đã là một con người mới. Ngài đã ban cho chúng ta sự sống mới bằng cách khiến cho Chúa Giêsu Christ sống lại từ cõi chết. Điều này khiến chúng ta cảm thấy mình có đầy hy vọng sống. Führer đã phạm phải một thất bại rất khủng khiếp. Nhưng mà ông không sống trong sự tuyệt vọng. Ông không sống trong sự định tội. Ông không sống trong mặc cảm tội lỗi. Ông không sống trong sự xấu hổ. Ông không sống trong sự hối tiếc. Ông không sống trong sự e sợ và nghĩ rằng Chúa sẽ không bao giờ sử dụng tôi. Ông nói, tôi đang sống trong hy vọng. Cuộc sống của tôi đầy hy vọng, dù tôi đã từng thất bại. Cuộc sống của tôi đầy hy vọng. Tại sao ạ? Vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Sau đó, ông nói điều này từ kinh nghiệm cá nhân của ông. Führer nhất chương số 5, câu số 7. Hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em. Tại sao Führer lại bảo mọi người làm điều đó ạ? Vì đó là điều mà ông đã làm khi ông thất bại. Ông đã trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài. Ông đã phó mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tôi đã nghiên cứu từ trao này ở trong nguyên ngữ Hy Lạp, trong các bản gốc của Kinh Thánh. Và từ trao này, nó không có nghĩa là chúng ta quăng thứ gì đó đi, như kiểu là chúng ta đi câu lua. Chúng ta quăng ra, chúng ta kéo lại. Chúng ta quăng ra, chúng ta kéo lại. Nhưng mà đơn giản là chúng ta trao phó cho Ngài. Giống như khi chúng ta đang khiêng một tảng đá khổng lồ và tảng đá đó lớn đến mức chúng ta không thể ném nó đi xa được, thì từ trao đó có nghĩa là hãy buông nó ra, hãy thả nó ra. Khi ông nói, hãy trao mọi điều lo lắng của chúng ta hoặc là trút bỏ những gánh nặng của chúng ta cho Đức Chúa Trời, thì ý ông là chúng ta hãy buông bỏ nó. Chúng ta cần phải buông bỏ nó. Chúng ta cần phải để nó đi. Chúng ta không cần phải giữ lại nó. Chúng ta cứ để cho nó đi. Chúa ơi, con buông bỏ nó đây. Con đang buông bỏ nỗi sợ của mình. Con đang buông bỏ sự bất an của mình. Con buông bỏ cảm giác tội lỗi của mình. Bởi vì Chúa ơi, Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương và nhân từ. Nên con sẽ buông bỏ tất cả cho Ngài. Con sẽ phó mình cho lòng thương xót của Ngài. Phó mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta cầu nguyện như thế này nhé. Chúa ơi, con không xứng đáng được Ngài tha thứ. Con đã phạm tội, Chúa ơi. Con không xứng đáng với lòng thương xót của Ngài. Con đã coi thường Ngài, Chúa ơi. Con đã phớt lờ Ngài rất là nhiều lần. Con đã mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn, Chúa ơi. Chúa ơi, con không xứng đáng với ân sủng, với lòng thương xót, với sự nhân từ và tình yêu thương của Ngài. Nhưng mà Chúa ơi, Ngài là một Đức Chúa Trời nhân từ. Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa ơi. Ngài là một Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và tha thứ. Ngài nói rằng, Ngài vui lòng bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho chúng con. Nên Chúa ơi, con phó mình cho sự thương xót của Ngài. Con cần một khởi đầu mới. Con không xứng đáng với điều đó. Con không thể nỗ lực để có được điều đó. Nhưng mà Ngài là một Đức Chúa Trời nhân từ, nên con xin Ngài làm những gì Ngài vui lòng làm. Đó là xin Ngài hãy cho con thấy. được lòng thương xót của Ngài. Đó là phó mình cho lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao nó lại là giải pháp để đối phó với mọi điều mà Satan nói với chúng ta. Satan thường thì thầm vào tai của chúng ta rằng, mày không đủ tốt. Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ là Chúa sẽ sử dụng mày sao? Mày nghĩ tại sao Chúa lại đáp lời cầu nguyện của mày sau tất cả những gì mà mày đã làm? Tại sao mày lại nghĩ là Chúa sẽ làm điều đó? Mày không đủ tốt. Hắn luôn tối đa hóa tội lỗi rằng Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho mày về điều đó. Hắn không muốn chúng ta tập trung vào lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nhưng mà anh chị em ơi, giải pháp để loại bỏ tất cả những lời nói đó trong đầu của chúng ta là gì ạ? Satan liên tục mang đến những suy nghĩ tiêu cực, giống như người giáo viên ở trong bộ phim Charlie Brown. Ông cứ nói, wow. Chúng ta không thể nghe thấy ông nói gì, nhưng mà nó cứ ở đó. Giải pháp cho điều đó là gì ạ? Khi chúng ta buông bỏ mọi điều lo lắng của mình, chúng ta cũng sẽ mất đi sự tuyệt vọng. Khi chúng ta buông bỏ mọi điều lo lắng của mình, chúng ta cũng sẽ mất đi sự tuyệt vọng. Sau đó, Chúa Giêsu sẽ bắt đầu hành động. Khoảnh khắc chúng ta nói, Chúa ơi, con phó mình cho lòng thương xót của Ngài, thì Chúa Giêsu sẽ làm gì với những thất bại của chúng ta? Đây là điều mà tôi thực sự muốn nói đến. Trước khi Chúa Giêsu bị bắt, Chúa Giêsu đã cảnh báo trước với Phi-e-rơ rằng điều này sẽ xảy ra. Chúa Giêsu đã nói với Phi-e-rơ 4 điều trước khi ông thất bại. Đây là những gì mà Ngài đã nói ở trong Luca chương số 22, câu số 31 đến câu số 32. Ngài nói, hỡi Simon, Simon, hãy để ý sự dịu dàng ở trong giọng nói của Ngài. Chúa Giêsu nói rằng, Satan đòi sàng sảy con như lúa mì. Satan muốn kiểm tra con, Phi-e-rơ. Hắn muốn kiểm tra con từ trong ra ngoài. Bởi vì hắn không nghĩ là con sẽ vượt qua được. Ta biết là con sẽ vượt qua được. Nhưng mà hắn không nghĩ như vậy. Satan muốn gây sự với con. Ngài đang nói với ông, điều này sẽ xảy ra, con sẽ gặp rắc rối với hắn, con sẽ bị cám dỗ. Nhưng Chúa Giêsu nói, nhưng ta đã cầu nguyện cho con, ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin. Ngài nói, để khi con đã ăn năn và quay trở lại với ta. Ngài nói, khi con ăn năn, hãy quay trở lại với ta. Đây là điều thứ ba, con hãy làm mạnh mẽ và xây dựng anh em con. Nói cách khác, ta muốn con dùng nỗi đau của mình để giúp đỡ người khác. Ta muốn con sử dụng thất bại của mình để xây dựng, khích lệ và giúp đỡ người khác. Vậy thì chúng ta học được gì ở đây ạ? Chúng ta học được 5 điều mà Chúa Giêsu sẽ làm với những thất bại của chúng ta. Đầu tiên, đó là Ngài không ngạc nhiên. Ngài không ngạc nhiên về thất bại của chúng ta. Chúa Giêsu nói, Satan muốn sàng sảy con. Ngài đã biết trước sự cám dỗ mà Phi-e-rơ phải chịu rất lâu trước khi điều đó xảy ra. Ngài thậm chí còn nói rằng, con sẽ chối ta. Đức Chúa Trời không bao giờ ngạc nhiên hay giật mình trước bất cứ điều gì mà chúng ta làm, dù tốt hay là xấu. Ngài biết trước mọi điều rồi. Ngài biết các điểm yếu của chúng ta rồi. Trong Matthew chương số 26, Ngài nói rằng, tất cả các con sẽ tản lạc vì những gì sẽ xảy ra với ta. Ngài biết điều đó sẽ xảy ra. Thi Thiên 103 câu số 14 nói, vì Ngài biết chúng ta được nắng từ đâu, Ngài nhớ lại rằng chúng ta vốn từ cát bụi. Nói cách khác, Đức Chúa Trời biết chúng ta không phải là Ngài. Chúng ta không hoàn hảo. Chúng ta là con người. Chúng ta phạm tội. Chúng ta phạm sai lầm. Chúng ta bội đạo. Chúng ta sa ngã. Chúng ta thoái lui. Chúng ta thất bại. Ngài biết chúng ta như thế nào. Ngài biết chúng ta không hoàn hảo. Ngài không chỉ biết mọi thứ bên ngoài chúng ta và cả bên trong chúng ta, mà Ngài cũng biết mọi cám dỗ và mọi mánh khóe mà Satan sẽ ném vào trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế, Ngài sẽ không ngạc nhiên khi chúng ta thất bại. Điều thứ hai mà Ngài làm cho chúng ta, đó là Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu đã nói điều đó với Phi-e-rơ trước khi ông thất bại. Phi-e-rơ, điều đó sẽ xảy ra, nhưng ta đã cầu nguyện cho con, để con không thiếu đức tin, và lời cầu nguyện đó của Chúa Giêsu đã được nhận. Ngài nói, ta đã cầu nguyện cho con, để con không thiếu đức tin. Hebrew chương số 7, có nói đến điều này. Anh chị em có biết Chúa Giêsu Christ bây giờ đang làm gì trên thiên đàng không ạ? Anh chị em có biết, ở trên thiên đàng, Chúa Giêsu Christ đang làm gì không ạ? Kinh Thánh nói rằng, Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta. Ngài đang cầu thay cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó, thì đó được gọi là cầu thay. Khi chúng ta cầu nguyện cho ai đó, thì chúng ta đang cầu thay cho họ. Kinh Thánh nói rằng, Chúa Giêsu đang cầu thay cho chúng ta. Ngay bây giờ, Ngài đang làm điều đó cho chúng ta ở trên thiên đàng. Và Ngài đang cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta có thể đứng vững trước những cám dỗ đã khiến chúng ta thất bại và sẽ khiến chúng ta thất bại. Hebrews chương số 7 câu số 25 nói, Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta hoàn toàn ra khỏi mọi thất bại bởi vì trên thiên đàng, Ngài sống để cầu thay cho chúng ta. Ngài luôn nói chuyện với Chúa Cha và xin Chúa Cha giúp đỡ chúng ta. Trên trời, Chúa Giêsu đang nói chuyện và cầu nguyện qua lại với Chúa Cha. Anh chị em có thấy điều này lạ không ạ? Đức Chúa Trời đang nói chuyện với chính Ngài à? Ồ, anh chị em chưa bao giờ nói chuyện với chính mình à? Chúng ta luôn nói chuyện với chính mình đúng không ạ? Chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nói chuyện với chính mình, thì Đức Chúa Trời cũng có thể nói chuyện với chính Ngài, đúng không ạ? Khi Đức Chúa Trời nói với chính mình về chúng ta, thì đó được gọi là cầu nguyện. Nên Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa Trời đang cầu nguyện cho chúng ta. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói, Phi-rơ, ta đã cầu nguyện cho con trước khi con thất bại. Ta đã cầu nguyện để con có thể vượt qua được chuyện này. Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho chúng ta. Đó là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba, Chúa Giêsu làm khi mà chúng ta thất bại, đó là Ngài tin tưởng chúng ta. Thực tế thì Ngài mong chúng ta phục hồi. Và đó là lý do Ngài nói với Phi-rơ điều đó trước khi ông thất bại. Ngài nói, Phi-rơ, khi con đã ăn năn và quay lại với ta, chúng ta hãy khoan tròn từ khi, không phải là nếu, không phải là nếu con quay trở lại. Ngài nói rằng là khi. Ngài nói, ta biết con sẽ quay trở lại với ta. Con sẽ phạm tội, con sẽ thất bại, nhưng con sẽ quay lại. Ngài nói, khi con quay lại với ta. Đây là dấu hiệu của một người tin Chúa thật. Châm ngôn chương số 24 câu số 16. Kinh Thánh nói, vì người công chính dù ngã 7 lần cũng đứng lên được. Vì người công chính dù ngã 7 lần cũng đứng lên được. Hãy để ý đến câu này. Anh chị em có biết tôi thích điều gì ở câu này không ạ? Câu này nói rằng, ngay cả những người công chính cũng bị ngã. Ngay cả những người công chính cũng bị ngã. Họ sẽ phạm sai lầm, đúng không ạ? Người tốt đôi khi thì cũng đưa ra những quyết định sai lầm. Đôi khi người tốt cũng làm điều gì đó rất là ngu dại. Nghĩa là họ đã phạm tội, anh chị em. Người tốt cũng có thể phạm tội. Nhưng họ cũng có thể đưa ra một quyết định sai lầm vào một thời điểm nào đó. Tất cả chúng ta đều lúc này, lúc khác, đưa ra những quyết định sai lầm. Kinh Thánh nói, người công chính dù ngã 7 lần, kể cả người tốt, đúng không ạ? Kể cả người công chính cũng có thể bị thất bại. Thậm chí, họ có thể thất bại liên tục đến 7 lần. Tôi không biết anh chị em có nhận ra điều này không, nhưng mà điểm yếu lớn nhất của chúng ta đó là thói quen. Chúng ta không chỉ làm điều đó một lần là xong, chúng ta làm đi làm lại điều đó rất là nhiều lần. Nếu đó là điểm yếu của chúng ta, thì chúng ta sẽ quay lại làm điều đó chỉ trong vòng một giờ. Chúng ta phạm phải cùng một điều hết lần này đến lần khác. Chúa Giêsu nói, lòng thương xót của ta không chỉ dành một lần cho lỗi lầm đó của con. Lòng thương xót của ta dành cho con khi con phạm những lỗi lầm đó rất nhiều lần, thậm chí 20 lần một giờ thì vẫn đủ cho con. Nhưng mà rồi chúng ta tiếp tục phạm tội, và rồi chúng ta tiếp tục lo lắng hết lần này đến lần khác. Nhưng mà Chúa nói, ta đã nói là con đừng lo lắng nữa. Vì lòng thương xót của Ngài có thể tha thứ cho con cả triệu lần. Vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhân từ, Ngài sẵn lòng bày tỏ lòng thương xót của Ngài nhiều hơn là số lần mà chúng ta xin Ngài làm điều đó với chúng ta. Nên Ngài không ngạc nhiên, Ngài cầu nguyện cho chúng ta, Ngài tin tưởng chúng ta. Dù chúng ta liên tục thất bại, nhưng Chúa vẫn nói rằng, ta vẫn tin tưởng con. Một ví dụ điển hình cho điều này, đó là Phi-e-rơ. Chúa Giêsu đã tin tưởng Phi-e-rơ. Và đó là điều đã xảy ra vào buổi sáng của lễ phục sinh đầu tiên. Đây là điều mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua khi đọc Kinh Thánh. Vài tuần trước đó, trong lễ phục sinh đầu tiên thì Mary Magdalene và Mary khác đi đến mộ và có lẽ họ đã đem đến hoa để dâng cho Chúa vào buổi sáng. Thiên sứ gặp họ ở đó và nói rằng là Ngài không có ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Ngài hứa với các bạn là Ngài sẽ gặp lại các bạn ở Galilee. Bây giờ, hãy đi báo cho các môn đồ của Ngài. Và hãy để ý đến những gì Thiên Sứ nói vào buổi sáng của lễ phục sinh đầu tiên đó. Trong Mác chương số 16, câu số 6 đến câu số 7, Thiên Sứ nói với những người phụ nữ, các ngươi tìm Đức Giê-xu người Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài sống lại rồi, không còn ở đây nữa. Hãy đi, báo cho các môn đồ của Ngài và Phi-e-rơ rằng Ngài đang đến Galilee trước các ngươi. Anh chị em có nhận ra điều gì ở trong câu này không ạ? Thiên Sứ nói, hãy đi, báo cho các môn đồ Ngài và Phi-e-rơ. Tại sao Chúa Giê-xu lại thêm Phi-e-rơ vào đó ạ? Không phải là Phi-e-rơ cũng là một môn đồ sao? Sao Ngài không chỉ nói rằng là hãy đi báo cho các môn đồ của Ngài thôi? Đó là bởi vì Chúa Giê-xu biết Phi-e-rơ đang nản lòng như thế nào vì thất bại của ông. Chúa Giê-xu biết ông cần được khích lệ như thế nào vào lúc này. Nên Ngài đã cho thêm một điều nữa là hãy đi nói với các môn đồ của ta và đặc biệt là nhớ nói với Phi-e-rơ đó. Khi mà chúng ta thất bại, Chúa Ngài biết tên chúng ta. Và Ngài cho chúng ta một lời động viên mang tính cá nhân. Hãy đi nói với các môn đồ của ta và đặc biệt là nhớ nói với Phi-e-rơ nha. Ta biết là ông ấy đang cảm thấy tồi tệ như thế nào. Ta biết là ông ấy đang phải chịu đựng điều khó khăn nhất đó như thế nào. Ông đã bị trúng đòn. Ông ấy đang bị định tội. Ông ấy đang cảm thấy rất là hối hận. Hãy đi báo cho các môn đồ của ta và Phi-e-rơ. Ta vẫn còn sống. Ta đã giữ lời hứa của mình. Và Ngài đã nói riêng điều đó với ông. Anh chị em ơi, đó là tình yêu thương. Và điều đó dẫn chúng ta đến điều thứ tư mà Chúa Giê-xu làm cho chúng ta khi chúng ta thất bại. Đó là Ngài cho chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài khi chúng ta thất bại. Ngài cho chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài. Ngài không đánh chúng ta. Ngài không chất thêm gánh nặng tội lỗi cho chúng ta. Ngài không chất thêm sự khinh miệt, xấu hổ và la mắng chúng ta. Ngài cứu chúng ta. Và khi chúng ta thất bại, Ngài không chỉ đến rồi nói với chúng ta, để ta nói cho con biết điều con đã làm tồi tệ như thế nào. Không, Ngài bày tỏ lòng thương xót của Ngài khi chúng ta thất bại. Có một ví dụ rất là dịu dàng về điều này. Trong Giăng chương số 21, đây là 2 tuần sau khi Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết. Đó là 2 tuần sau lễ phục sinh đầu tiên. Đúng 2 tuần sau lễ phục sinh đầu tiên, Chúa Giê-xu còn ở đây, trên đất này 40 ngày sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Nhưng thời điểm 2 tuần sau khi Ngài sống lại, Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ bên bờ biển Galilee. Có 7 môn đồ ở đó. Lúc này, họ vẫn chưa nhìn thấy Chúa Giê-xu. Simon Peter nói, tôi đi đánh cá đây. Đó là lời nói của một người đang nản lòng, đúng không ạ? Tôi đi đánh cá đây. Lúc này, Peter có lẽ đã nói, tôi vẫn chưa được phục hồi sau chấn thương đó. Chỉ mới 2 tuần kể từ thất bại lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tất cả những gì mà tôi cần làm bây giờ đó là quay trở lại làm những gì mà tôi đã từng làm trước khi mà tôi đi theo Chúa Giê-xu cách đây 3 năm rưỡi. Tôi sẽ quay trở lại làm người đánh cá như trước đây. Tôi biết cách đánh cá như thế nào. Tôi cảm thấy chán nản quá. Tôi mệt quá. Tôi đi đánh cá đây. Có ai muốn đi cùng với tôi không? Và những người khác ở đó nói, tôi đi. Chúng tôi sẽ cùng đi với anh. Peter nói, tôi sẽ đi đánh cá. Và tất cả họ đều nói rằng chúng tôi sẽ cùng đi với anh. Nên họ cho thuyền ra khơi. Nhưng mà dù đã đánh cá suốt đêm, nhưng mà họ lại chẳng bắt được gì. Anh chị em đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Tôi đã tìm việc làm suốt mấy tháng nay, nhưng mà chẳng có gì cả. Tôi đã muốn lập gia đình từ rất là lâu rồi, nhưng mà chẳng tìm được ai. Tôi đã đợi cho điều đó xảy ra rất là lâu rồi, nhưng mà không có gì xảy ra cả. Điều đó được gọi là thất bại. Họ là những ngư dân chuyên nghiệp. Bất cứ ai bắt được cá đều là những ngư dân chuyên nghiệp. Nhưng mà họ đã đánh cá cả đêm mà không bắt được gì. Đây là một thất bại nữa đối với họ. Lúc rạng đông, các môn đồ thấy một người đứng bên bờ biển, nhưng không nhận ra đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu kêu lên, anh em có bắt được con cá nào không? Họ trả lời, không có gì cả anh ơi. Họ đã thành thật về sự thất bại của họ. Và rồi Chúa Giê-xu bảo họ, hãy thả lưới bên phải thuyền, thì sẽ được nhiều cá. Thế là họ làm theo điều mà Chúa Giê-xu đã bảo họ làm. Ngay lập tức, họ bắt được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lưới lên được vì lưới quá nhiều cá. Có thể chúng ta cũng đã đánh cá cả đêm mà không bắt được gì. Nhưng mà Chúa có thể làm được nhiều điều trong 5 phút của cuộc đời chúng ta hơn là tất cả những điều mà chúng ta có thể nỗ lực làm trong vòng 50 năm theo kế hoạch riêng của mình. Họ đã đánh cá suốt đêm mà không bắt được gì. Cũng vậy, chúng ta đã theo đuổi giấc mơ của mình từ rất lâu, nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Nhưng Kinh Thánh nói rằng, khi họ làm theo những gì Chúa Giê-xu bảo, thì họ đã bắt được nhiều hơn những gì họ có thể chứa được. Nếu chúng ta vâng lời Chúa, thì chỉ trong vòng vài giây, Chúa có thể làm nhiều điều trong cuộc đời của chúng ta, hơn là khi chúng ta làm theo những kế hoạch của riêng mình. Họ đã bắt được rất nhiều, và lưới của họ đầy cá. Bây giờ, Giăng, một môn đồ nói với Phi-e-rơ, Chúa đó, chúng ta tự nhiên làm theo lời khuyên của một người đang đứng ở bên bờ. Không biết anh ta là ai, có lẽ anh ta thấy điều gì đó. Chúng ta đã làm theo và bắt được những con cá này. Và Giăng nói, ồ, đó là Chúa đó. Khi Phi-e-rơ nhận ra điều đó, ông đã với tay mặc áo dài vào, lao xuống nước và bơi vào bờ, bỏ mặc những người còn lại trên thuyền kéo lưới vào bờ. Họ cách bờ chỉ khoảng 100 mét. Khi cập bờ, họ thấy Chúa Giê-xu đang nướng cá và bánh ở trên than lửa. Ngài đang tổ chức tiệc nướng ở đó. Ồ, đây là một điều thú vị nè. Chúa Giê-xu có thể nấu ăn. Tôi muốn xem chương trình nấu ăn đó trên kênh ẩm thực, nếu mà có. Nhưng mà tôi thích bữa ăn này hơn, anh chị em ơi. À, anh chị em có thích không ạ? Nên Chúa Giê-xu đang tổ chức một bữa tiệc nướng ở bên bờ hồ Galilee. Và Ngài đang nướng cá và bánh ở trên than lửa. Chúa Giê-xu bảo, hãy mang một ít cá mà các con vừa đánh được lại đây. Rất là ân cần, đúng không ạ? Vì Ngài không đề cập gì đến việc họ sẽ không bao giờ bắt được chúng nếu như mà không có Ngài. Nếu không có Ngài, thì họ sẽ không có gì cho riêng mình. Nên Phi-e-rơ đã quay trở lại tàu và kéo lưới vào bờ. Lưới đầy 153 con cá lớn, nhưng không bị rách. Đó là một phép lạ khác đó anh chị em. Bởi vì nếu mà anh chị em để ý, thì Kinh Thánh cho biết là những người đánh cá phải liên tục vá lưới, vì lưới của họ luôn bị rách mỗi lần họ đi ra đánh cá. Và 3 năm trước đó, khi Chúa Giê-xu gặp họ lần đầu tiên, thì họ đang vá lưới. Chúa Giê-xu nói, hãy đến đây, ăn sáng nào. Các con xứng đáng được nghỉ ngơi hôm nay. Ta có cá nướng và bánh cho bữa sáng của các con đây. Bánh mì tươi, cá tươi, bánh nướng với cá tươi, với ít sốt đặc biệt kèm theo đây. Đến đây, chúng ta sẽ cùng ăn sáng, Chúa Giê-xu nói. Bây giờ, họ đã chắc chắn rằng đó thực sự là Chúa. Sau đó, Chúa Giê-xu phục vụ họ. Chúng ta hãy khoanh tròn cụm từ đó. Ngài nhân từ, Ngài yêu thương, Ngài đầy lòng thương xót, Ngài làm bữa sáng cho họ. Sau đó, Chúa Giê-xu phục vụ họ bánh và cá. Đây là lần thứ ba Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ kể từ khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Và sau này, thì Ngài còn xuất hiện với họ nhiều lần khác nữa. Nhưng mà đó là một câu chuyện rất đẹp về lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy hình dung chúng ta ở trong câu chuyện này. Giả sử chúng ta vừa trải qua ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Đó là ngày Chúa Giê-xu bị bắt, bị tra tấn và bị sát hại. Chúng ta vừa trải qua ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Những người bạn thân nhất đã bỏ rơi chúng ta. Họ không xuất hiện. Hơn thế nữa, họ còn chối và giả vờ như không biết chúng ta là ai. Thì anh chị em nghĩ xem, 2 tuần sau, chúng ta có nấu cho họ một bữa sáng ngon lành như vậy không ạ? Không, chúng ta sẽ không làm như vậy. Nhưng mà đó là lòng thương xót. Đó là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài cho họ thấy Ngài yêu thương họ như thế nào, ngay cả khi Ngài đã bị họ phản bội và chối bỏ. Ngài đã nấu ăn và ăn sáng cùng với họ. Thậm chí, chúng ta có thể sẽ nhổ nước bọt và thức ăn của họ nếu mà họ làm như vậy với chúng ta. Trả lại cho họ những gì mà họ đã làm với chúng ta. Nhưng mà không, anh chị em thấy không? Lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta không phụ thuộc vào những gì mà chúng ta làm. Kinh Thánh nói trong Ca Thương, chương số 3, câu số 22 đến 23, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Nói cách khác, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dừng lại. Nó sẽ không bao giờ kết thúc. Thay vào đó, nó bền vững và không bao giờ thay đổi. Nó không bao giờ cạn kiệt. Đức Chúa Trời không bao giờ mệt mỏi vì yêu chúng ta. Lòng thương xót của Đức Chúa Trời không bao giờ ngừng nghỉ. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ cạn. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ nói, ta đã chán ngấy mấy cái chuyện ngươi làm rồi. Tha thứ 9.000 lần thôi chứ. Làm sao mà cứ tha thứ 9.001 lần được? Ta chịu đựng đủ rồi. Nhưng mà không anh chị em, lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Kinh Thánh nói, mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Cho dù chúng ta vẫn tái phạm cùng một tội lỗi đi nữa, thì Ngài vẫn có lòng thương xót mới dành cho chúng ta vào mỗi buổi sáng. Kinh Thánh nói tiếp, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Đức Chúa Trời luôn thành tín với chúng ta trong lòng thương xót của Ngài, cho dù chúng ta có làm gì đi nữa. Anh chị em có nhận ra lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em nhiều đến mức nào không? Còn đây là một trong những câu chuyện tuyệt vời nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Tim-mô-thê nhì, chương số 2, câu số 13. Nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể từ chối mình được. Đức Chúa Trời không thể từ chối bỏ chính Ngài. Đức Chúa Trời không thể thất tín. Ngay cả khi chúng ta không thành tín với Ngài, thì Ngài vẫn sẽ thành tín với chúng ta. Chúng ta có thể sẽ chối bỏ Chúa, nhưng Ngài sẽ không bao giờ chối bỏ chúng ta. Đó là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể không trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài sẽ không bao giờ không trung thành với chúng ta. Điều cuối cùng, và cũng là phép lạ lớn nhất của lòng thương xót, chính là điều này. Ngài không chỉ tin tưởng chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta, thương xót chúng ta khi chúng ta sa ngã. Ngài không ngạc nhiên về thất bại của chúng ta. Và điều thứ năm, đó là Ngài dùng những thất bại của chúng ta để xây dựng hội thánh của Ngài. Đức Chúa Trời sử dụng những thất bại của chúng ta để xây dựng hội thánh của Ngài. Chúa Giêsu đã nói với Phi-e-rơ, Phi-e-rơ, khi con quay lại với ta, hãy làm mạnh mẽ và xây dựng anh em con. Ngài đang nói về những người trong Đấng Christ, gia đình của Đức Chúa Trời, hội thánh. Hãy sử dụng tất cả những thất bại của chúng ta để làm vững mạnh và xây dựng những người khác. Đây là phần còn lại của câu chuyện đó. Đây là câu chuyện trên bãi biển ở Galilee, Giăng chương số 21, câu số 15. Khi ăn xong, Đức Chúa Giêsu nói với Simon Phi-e-rơ rằng, Simon, con của Giăng, con yêu ta hơn những người này chăng? Ngài lặp lại những lời mà Phi-e-rơ đã nói ở trong bữa tiệc ly. Phi-e-rơ đã nói rằng, con yêu Ngài hơn tất cả những người này. Con sẽ không bao giờ từ chối Ngài. Cho dù những người khác có chối Chúa đi nữa, thì con cũng sẽ không bao giờ chối Chúa. Ngài nói, con yêu ta hơn những người này chăng? Phi-e-rơ thưa, vâng thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu bảo, hãy chăm sóc những chiên con của ta. Chiên của ta, đó là hội thánh, bầy chiên của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu bảo, hãy chăm sóc những chiên con của ta. Ngài lại hỏi ông lần thứ hai, Simon con của Giăng ơi, con yêu ta chăng? Con yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa, vâng, Chúa ơi, Chúa biết rằng con yêu Chúa, Chúa biết là con yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu bảo, hãy chăn chiên ta. Ta muốn con quan tâm, chăm sóc đến gia đình của ta, đàn chiên của ta, thân thể của ta, hội thánh của ta. Sau đó, Ngài lại hỏi ông lần thứ ba, Simon, Phi-e-rơ, con của Giăng, con yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần. Nên ông nói, và tôi có thể nghe thấy sự bực tức ở trong giọng nói của ông. Chúa ơi, Chúa biết tất cả mọi sự, Chúa ơi. Chúa biết rằng con yêu Chúa. Chúa biết. Chúa biết là con yêu Chúa mà. Chúa Giê-xu nói với ông, hãy chăm sóc chiên của ta. Cách chúng ta thể hiện tình yêu của mình dành cho Đức Chúa Trời là giúp đỡ những người khác trong gia đình của Ngài. Tại sao Chúa Giê-xu lại hỏi đến ba lần, con yêu ta chăng? Ngài đang cho Phi-e-rơ cơ hội để chuộc lại ba lần ông đã chối Chúa. Con sẽ không bao giờ làm điều đó. Con sẽ không bao giờ làm điều đó. Con sẽ không bao giờ làm điều đó. Nhưng mà ông đã làm điều đó ba lần. Chúa Giê-xu ba lần hỏi, con yêu ta chăng? Con yêu ta chăng? Con yêu ta chăng? Phi-e-rơ ba lần trả lời, vâng, thưa Chúa, con yêu Chúa. Chúng ta hãy quay lại từ đầu. Cả Giu-đa và Phi-e-rơ đều là bạn của Chúa Giê-xu. Cả hai đều phạm cùng một tội. Cả hai đều chối Chúa. Cùng một tội, nhưng cách phản ứng của hai người lại khác nhau. Họ đều đã quay lưng lại với Ngài trong lúc Ngài cần họ. Giu-đa đã trở thành kẻ phản bội, nhưng Phi-e-rơ đã trở thành người giảng lời Chúa. Hãy chăn chiên ta. Giu-đa đã trở thành kẻ phản bội, nhưng Phi-e-rơ đã trở thành người giảng lời Chúa. Anh chị em sẽ trở thành ai sau thất bại của mình? Anh chị em sẽ để cho những thất bại trong cuộc sống biến anh chị em trở thành kẻ phản bội hay trở thành người giảng lời Chúa? Đó là lựa chọn của anh chị em. Sự thật là Đức Chúa Trời vẫn đang xây dựng hội thánh của Ngài trên những người thất bại. Đức Chúa Trời sử dụng những người thất bại vì cuộc sống có rất là nhiều sự thất bại. Trong Ma-thi-ơ chương số 16, câu số 18, Chúa Giê-xu nói, còn ta bảo con rằng, còn là Phi-e-rơ, ta sẽ xây dựng hội thánh của ta trên đá này. Các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Đây thực ra là một cách chơi chữ ở trong bản gốc của tiếng Hy Lạp. Bởi vì Phi-e-rơ trong tiếng Hy Lạp là Petros và đá ở trong tiếng Hy Lạp là Petra. Và hai từ này là hai từ khác nhau. Ngài nói, con là Phi-e-rơ, Petros, nhưng mà con sẽ là Petras, tảng đá, vì lòng thương xót của ta. Ta sẽ xây dựng hội thánh của ta dựa trên đức tin của con và cả trên những thất bại của con. Petros, Phi-e-rơ, nghĩa đen là một hòn đá. Nghĩa là một viên đá nhỏ, nghĩa là một hòn đá. Nên Phi-e-rơ là một hòn đá. Ông là một hòn đá. Đó là tên của ông. Hòn đá. Tảng đá và hòn đá. Petra nghĩa là một tảng đá khổng lồ. Một tảng đá rất lớn. Nó có thể là một vách đá, một núi đá granite, một khối đá rất là lớn. Đó là Petra. Đó là điều mà Chúa Giê-xu đã nói với người đã trải qua thất bại nặng nề nhất trong cuộc đời của họ này. Đúng là con đã không ổn định. Con đã mau mồm mau miệng. Con đã bốc đồng. Con đã chối ta. Con đã là một hòn đá nhỏ. Nhưng mà con sẽ trở thành một khối đá rất lớn vì lòng thương xót của ta. Quá khứ đã qua. Bây giờ con cần phải đi tiếp. Ta sẽ xây dựng hội thánh của ta trên những thất bại của con. Đức Chúa Trời muốn xây dựng hội thánh của Ngài trên những thất bại của chúng ta. Ngài muốn sử dụng chúng ta giống như cách Ngài đã sử dụng Phi-e-rơ. Nên để tôi kết thúc bài học ngày hôm nay bằng hai câu hỏi dành cho anh chị em. Thứ nhất, thất bại nào anh chị em đã gặp phải mà Chúa muốn sử dụng nó? Thất bại nào anh chị em đã gặp phải mà Chúa muốn sử dụng nó? Nếu anh chị em đã thất bại trong kinh doanh, anh chị em nên giúp đỡ những người kinh doanh thất bại vì anh chị em biết kinh doanh thất bại là như thế nào. Nếu anh chị em đã bị phá sản, anh chị em nên giúp đỡ những người đang bị phá sản. Nếu anh chị em từng có một hôn nhân thất bại, anh chị em nên giúp đỡ những người đang cố gắng cứu vãn hôn nhân của họ. Nếu chị em bị hư thai, chị em nên giúp đỡ những người đang phải đối diện với điều đó. Nếu anh chị em bị mắc một chứng nghiện nào đó, đó có thể là ma túy, đó có thể là thuốc lá, đó có thể là rượu. Anh chị em nên giúp đỡ những người cũng đang mắc chứng nghiện đó. Đức Chúa Trời muốn dùng những thất bại của anh chị em để xây dựng hội thánh của Ngài. Đừng lãng phí những thất bại của anh chị em. Đừng lãng phí nỗi đau của anh chị em. Anh chị em đau đó, nhưng mà đừng có lãng phí cái nỗi đau của anh chị em. Nếu anh chị em đã bị lạm dụng, hãy sử dụng nó để giúp đỡ những người bị lạm dụng. Nếu anh chị em bị cưỡng hiếp và quấy rối, hãy sử dụng nó để giúp đỡ những người bị cưỡng hiếp và quấy rối. Nếu anh chị em bị bỏ rơi hoặc bị phản bội, hãy giúp đỡ những người bị bỏ rơi hoặc bị phản bội. Hãy làm điều đó. Chúa muốn biến thất bại lớn nhất của anh chị em thành thành công lớn nhất của anh chị em, biến tổn thương lớn nhất của anh chị em trở thành chức vụ lớn nhất của anh chị em. Có một người tên là Just Coulson đã vào tù, nhưng mà sau đó ông đã thành lập chức vụ thông công trong tù, một tổ chức rất lớn để giúp đỡ các tù nhân trên khắp thế giới. Nên câu hỏi thứ nhất đó là thất bại nào anh chị em đã gặp mà Chúa muốn sử dụng nó? Và thứ hai đó là anh chị em sẽ đối diện với thất bại của mình như Judas hay là như Phi-e-rơ? Đó là sự lựa chọn của anh chị em. Judas đã suy sụp. Phi-e-rơ đã bứt phá. Judas đã bỏ cuộc. Nhưng Phi-e-rơ đã thành công. Judas đã khước từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ đã đón nhận lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Judas đã sống trong sự định tội. Phi-e-rơ đã sống trong sự vui mừng. Judas đã kết thúc cuộc đời của mình trong tuyệt vọng. Phi-e-rơ đã sống một cuộc đời có mục đích. Tất cả đều là sự lựa chọn của anh chị em. Chỉ khoảng 50 ngày sau thất bại lớn nhất của Phi-e-rơ, Chúa, Ngài đã chọn ông. Phi-e-rơ, người đã thất bại, người đã chối bỏ Chúa Giê-xu, người đã phải đau buồn vì tất cả những điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã chọn ông để trở thành người rao giảng vào ngày lễ ngũ tuần, ngày khai sinh hội thánh của Đức Chúa Trời. Kết quả là 3.000 người đã được cứu và được báp têm vào ngày hôm đó. Đó là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Không phải đợi tới một năm sau thất bại, chỉ khoảng 50 ngày kể từ ngày ông thất bại, ông đã đứng dậy trước mặt mọi người trong lễ ngũ tuần và giảng cho họ vào lúc khai sinh Cơ Đốc giáo. Đó là lòng thương xót của Đức Chúa Trời, anh chị em. Chúng ta hãy cúi đầu và cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện như thế này. Chúa ơi, con đã gặp rất là nhiều thất bại trong cuộc sống của con. Và giống như Phi-e-rơ, Chúa ơi, con đã đánh giá cao khả năng của mình. Con nói rằng là con sẽ không làm điều đó, nhưng mà cuối cùng con lại làm điều đó. Con đã sợ bị người khác phản đối. Con đã im lặng và con đã là một kẻ hèn nhát. Con đã chối bỏ Ngài khi đáng lẽ con có thể tuyên xưng đức tin của mình ở nơi làm việc, khi con có thể nói với người khác về tình yêu của Ngài, nhưng con lại lo nghĩ đến sự phản đối của họ. Và con đã rơi vào cái bẫy đó. Và Chúa ơi, rất là nhiều lần con đã nói mà không suy nghĩ. Lưỡi của con đã khiến con gặp rất là nhiều rắc rối. Con muốn làm những điều đúng đắn mà Phi-e-rơ đã làm khi ông thất bại. Con không muốn gạt thất bại của mình sang một bên hoặc hợp lý hóa chúng. Con muốn đi xuyên qua nỗi đau của sự thất bại đó. Chúa ơi, tấm lòng con tan vỡ và con xin lỗi Ngài. Con có tấm lòng ăn năn và khiêm tốn hơn trước một chút. Con đến với Ngài với tấm lòng ăn năn và con nói với Ngài rằng con xin lỗi Ngài, Chúa ơi. Con xin lỗi vì những lúc con tự cô lập bản thân của mình. Con cố gắng tự giải quyết mọi việc mà không muốn mọi người biết về thất bại của con. Xin hãy giúp con để cho nhóm nhỏ của con giúp đỡ con, Chúa ơi. Xin hãy giúp con để con có thể ngay từ bây giờ bắt đầu xây dựng các mối quan hệ giúp đỡ đó. Xin giúp con để con tham gia vào một nhóm nhỏ ngay bây giờ trước khi khủng hoảng tiếp theo xảy ra. Và trên hết, Chúa ơi, con phó mình cho lòng thương xót của Ngài. Và giống như khối đá khổng lồ đó, con cứ thế buông bỏ nó. Và hôm nay, con trao phó những lo lắng của mình cho Ngài. Con trao phó những sự bất an của mình cho Ngài. Con buông bỏ sự sợ hãi, hối tiếc, xấu hổ, và tất cả những điều mà Satan đã kích hoạt và dùng nó để đánh con. Con phó mình cho lòng thương xót của Ngài. Con không xứng đáng với sự tha thứ hay là ân huệ của Ngài, Chúa ơi. Nhưng mà con biết Ngài là một Đức Chúa Trời tha thứ và vui thích trong việc bày tỏ lòng thương xót của Ngài cho con. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã không ngạc nhiên trước thất bại của con. Con cảm ơn Ngài vì Ngài đang cầu nguyện cho con. Con cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đã tin tưởng con. Ngài đã biết tên con. Ngài đã khích lệ con, chứ không phải làm cho con nản lòng. Con cảm ơn Ngài đã bày tỏ lòng thương xót cho con khi con nản lòng. Con cảm ơn Ngài vì lòng thương xót của Ngài không bao giờ cạn, nhưng tươi mới luôn vào mỗi buổi sáng. Lòng thương xót của Ngài tươi mới luôn vào mỗi buổi sáng dành cho con. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm, Chúa ơi. Chúa ơi, con muốn Ngài sử dụng những thất bại của con để xây dựng hội thánh của Ngài. Con không muốn trở thành kẻ phản bội, nhưng con muốn trở thành người rao giảng lời của Chúa. Và Chúa ơi, con muốn Ngài biến hòn đá nhỏ này trở thành một khối đá lớn. Con hạ mình cầu xin những điều này nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và podcast của Giảng Luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảngluậnkinhthánh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.